chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, ở buổi đọc truyện trước, Núi đưa con về Hải Phòng trong tình trạng con bé bị chảy mất nước. Được bà tổ trưởng và bà con cùng ngõ giúp đỡ, con gái hắn đã qua cơn nguy kịch. Một mình chăm sóc con cái, nhiều nỗi vất vả khó khăn. Núi không làm ăn buôn bán được như trước, hắn đành phải quay lại con đường sang hồ trộm cắp để nuôi con. Bị đánh hội đồng và bị bắt nhiều lần, hắn quyết định gửi con về quê ngoại, dự định làm một vài vụ to rồi từ bỏ con đường trộm cắp chuyển sang đi buôn. Sau khi lấy cắp được chót lọt 500.000 đồng của một chị kế toán có chồng đi nước ngoài, hắn lên tàu đi Hà Nội ngay. Hắn không ngờ, qua giả soát đối tượng, công an đã đưa hắn vào diện tình nghi. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Sóng ở đáy sông của nhà văn Lê Liệu. Lên Hà Nội, hắn bảo rượu bia chè thuốc cà phê hắn không nghiện gì, chỉ nghiện mỗi gái, nhưng có đồng tiền lại không thiết đến nó. Tu chí làm ăn nuôi con đã. Nghe ngóng dò hỏi về quê, một tuần không thấy động tĩnh gì, hắn mua 3 bao tải quần áo cũ, sau này gọi là quần áo sida, chè thái, măng, thuốc lá bông sen, mì tôm, đường, sữa, cá khô, có đến mấy chục bọc nhét vào 3 bao tải và chiếc ba lô con cóc trên lưng, với 3 túi sách ở tay. Xuống ga, thuê xích lô trở về chợ Đồi, cách nhà cậu mợ hơn 1 cây số. Chỗ chiếu phim ngày xưa, Hiền rủ hắn đi xem. Giải áo mưa ra chợ, bày đủ thập cầm, lên đấy ngồi bán. Phải nói, hắn là người bán hàng có duyên. Chỉ 5 ngày sau đã hết bay, lãi bạc trăm. Hắn đi lại Hà Nội lấy hàng. Hơn 1 tháng sau, thì 2 ông cậu họ xin cho 2 đứa theo hầu hạ hắn. Hắn béo đỏ ra. Con gái đi học lớp mẫu giáo. Tết hắn gửi về cho em gái 100 đồng, nói là anh đang buôn bán ở biên giới Lạng Sơn gửi về. Tốt nhất là không nên nói gì với ai. 2 thằng em trai thì thằng út được chị Biển nhờ người giúp chạy đi xuất khẩu lao động ở Liên Xô. Thằng kia theo người ra Đồ Sơn trốn đi Hồng Kông. Không biết sống chết ra sao. Thôi, cũng là cái số. Biết thế nào? Bố con hắn được ăn một cái Tết đàng hoàng trong niềm hãnh diện, nhưng mà buồn. Nỗi buồn răng như mưa phùn mờ mịt dâng lên trước mắt hắn từ phiên chợ 23 Tết, ngày ông Táo lên trời. Trong chen chúc xô đẩy, người mua, người bán, người đi lại, hắn vẫn thoáng thấy bóng cô Hồng. Lập tức bỏ đống hàng cho các em, hắn xô đi, chen lấn đuổi theo cô. Hắn gọi, cô như không nghe thấy. Hắn dấn lên, nhưng mỗi lúc hắn càng xa cô hơn. Cô có nhận ra hắn không? Thực ra, cô có biết hắn về đây, ngồi chỗ này hàng tháng nay rồi. Cô không thể gặp lại hắn. Không muốn gặp, thì dẫn rượu qua mặt hắn làm gì? Thế mới là đàn bà. Trong ý nghĩ nông cạn của mình, bao giờ họ cũng muốn làm rối tinh rối mù lên để cho những thằng đàn ông nóng nảy bộp chộp không biết đường nào mà lần. Và nếu nhạy bén một cách hấp tấp chiều theo ý họ, bao giờ cũng phạm sai lầm. Nó giống như họ muốn anh múc cho họ một gáo nước rửa chân ở vũng nước trong trước mặt, thì bao giờ họ cũng quấy đục vũng nước ấy lên với một niềm thích thú hồn nhiên và hãnh diện một cách ngu xuẩn. Khuấy đục lên rồi mà lại nũng nịu, múc nước cho em đi. Anh chả yêu em gì cả. Kẻ có tư chất đàn ông phải biết lạnh nhạt, vuốt ve trong một trạng thái bình thản, không mảy may xúc động, và phải biết quyết đoán phía trong những lời nói, cử chỉ âu yếm một cách giả dối, để đợi đến lúc nước trong, thì chỉ cần vớt lên vài giọt cũng làm cảm động cả một đời người con gái. Còn anh thành thật, rút ruột rút gan, sang sái làm thỏa mãn đòi hỏi vô cùng của đàn bà, thì bao giờ cũng đem lại kết quả là con số 0, hoặc ít ra cũng xoắn vặn đòi anh như một con số 8. Đúng là như thế. Cái hình ảnh lúc này như một chứng cớ thật. Khi hắn đi nhanh thì khoảng cách giữa cô và hắn xa ra. Còn khi hắn gần như chán nản muốn quay lại, khoảng cách hai người lại ngắn hơn. Và cuối cùng hắn cũng gặp được cô. Như là bất ngờ, cô reo lên. Núi Hà, về đây lâu chưa? Có khỏe không? Giá như cô sầm mặt lại và lăng nhục hắn, kẻ Sở Khanh, một thằng lưu manh hèn nhát, thì hắn còn thấy một cái gì đấy, sự day dứt, đau đớn ê chề. Một cái gì đấy vẫn còn giằng níu giữa hai người. Sự vồn vã của cô ngay tức khắc dập tắt sự hồi hộp đang bừng bừng dâng lên, chín đỏ hai vành tay hắn. Người hắn lại lạnh đi, cô bảo. Tối rỗi đến Hồng chơi, vẫn ở nhà cũ đấy. Hồng có việc rất muốn nói với Núi. Cô đi rồi, hắn vẫn đứng ngẩn ngơ. Việc gì đấy? Hắn lại thấp thỏm chờ cho đến tối. Trong khoảng thời gian từ trưa đến tối là vô cùng dài, hắn đã dò hỏi người làng, biết được cô đã có chồng, lấy được hơn một năm nay. Chồng cô là một công nhân ngoài mỏ Tràng Bạch đã về hưu, hơn cô khoảng 20 hay 25 gì đó. Sau khi bà vợ chết, ông đã nuôi 4 đứa con, dựng vợ gả chồng cho chúng xong xuôi, ông mới về hưu và lấy vợ. Ngày ngày ông ở nhà trong vườn nuôi mấy con lợn và cơm nước cho vợ đi chợ, con gái vợ đi học. Nghĩ đến cảnh vợ chồng cô và lời cô dặn, có việc rất muốn nói, trong người hắn lại nhen lên những ý nghĩ đen tối về mối quan hệ tình cảm giữa hai người. Điều đó đối với cô cũng rất có thể xảy ra. Sự tan nát cuộc đời hắn trong suốt 6 năm qua đã xoa dịu nỗi đau đớn mất mát của cô. Những khinh bỉ tởm lợm của cô đối với hắn cũng được xóa mờ đi. Cũng đã đôi ba lần cô nghĩ đến hắn, nghĩ đến sự cứu vớt cuộc đời trộm cắp tù tội của hắn. Nhưng không đời nào cô lại chủ động điều đó. Hơn nữa, hắn với con vợ mất dạy của hắn ra sao? Biết đâu lúc nào đó vì đứa con, cũng có thể vì một thủ đoạn nào đó, nó lại dẫn xác về với hắn. Hắn lại là kẻ nhu nhược, rất hèn, chứ có mạnh mẽ gì mà dựa dẫm. Cuộc đời cô cũng đã hết nước mắt, khóc cho nỗi đắng cay rồi. Sự gá thành vợ chồng với ông già cốt để cho yên ổn, như đũa có đôi, để khỏi mệt mỏi mỗi khi cả làng quan tâm, giúp cho cô đi bước nữa. Thật lòng mà nói, trong hoàn cảnh của cô, nếu gặp hắn ở Hải Phòng hoặc ở bất cứ một nơi nào khác, trong một điều kiện nào đó, chắc chắn hắn với cô không thể nào tránh được khuyết điểm. Nhưng đêm nay, ở nhà mình, cô thực sự là người vợ kiểu mẫu trong sự tần tảo thủy chung vun đắp gia đình đầm ấm. Em giới thiệu với anh, đây là Núi, người yêu cũ của Hiền, bạn em. Anh biết chuyện của họ rồi đấy. Mình thấy các cậu kém quá, người chồng của cô nói. Các cụ già phong kiến không phải lối đã đành, các cậu có đoàn thể chính quyền, luật hôn nhân và mọi thứ ở quanh mình lại chịu ngậm đắng nuốt cay mà chia lìa nhau. Ngày ấy nó khác anh ơi. Ngay bây giờ tuy có thoáng hơn, nhưng họ hàng dây mưa dễ má ở vùng này vẫn khó lấy nhau lắm. Ông anh không nói giỏi được đâu. Vẫn là do mình hết, mình quyết định tất. Vâng, anh của em giỏi rồi. Thôi, đi pha nước hộ em mời khách đi. Em hỏi Núi chuyện riêng một tí. Nói là chuyện riêng, nhưng khi chồng cô chưa kịp quay đi lấy nước pha trà, cô đã hỏi. Ông có biết gì hoàn cảnh của mẹ con Hiền hiện nay không? Từ 5-6 năm nay, hắn nhìn cô như muốn nói. Từ ngày chúng mình sống với nhau, em nói với anh rồi. Rồi từ đấy anh có biết gì nữa đâu. Nhưng cô nghiêm mặt lại đỡ cho hắn. Không biết tin tức gì từ 5-6 năm nay chứ gì? Không. Ông cụ mất, bà cụ Lòa ngồi một chỗ cũng không biết. Có nghe ai nói gì đâu. Vô trách nhiệm quá. Người chồng pha nước mời hắn xong, ý tứ đi ra ngoài. Cô hỏi hắn giọng nhỏ lại. Ông có biết gì thằng con trai của ông không? Mình có thằng con trai. Đừng giả vờ nữa. Thật lòng, mình không hề biết gì. Vẫn cố tình chối à? Mình thề với Hồng. Thôi, đừng thề bồi nữa. Thế khi Hiền nó bị, nó nói với ông còn nhớ không? À, có. Chuyện ấy mình biết. đồ khỉ gió nhà anh. Thế có chữa rồi, không đè để làm gì? Trước đây Hồng nói, Hiền đi lấy chồng. Thì lấy chứ sao? Nhưng mới hơn 5 tháng đẻ con, nó không nhận. Van lại mãi, nó mới đồng ý đứng tên khai sinh là bố đẻ của thằng bé, với điều kiện cả hai người cùng ký tên xin ly hôn. Những ngày ấy, bà cụ mang con gái và cháu ngoại về ở với ông em trai ở lâm trường gì đấy, tận phía tây Quảng Bình. Mẹ cũng ngậm đắng nuốt cay, cùng chịu nỗi đau đớn tủi hổ với con gái. Một năm sau, Hiền xin đi làm kế toán cho lâm trường. Cụ vẫn ở lại trông con cho nó. Bà trông cháu đến khi nó lên huyện học lớp 7 mới về ngoài này. Ngần ấy năm rồi, cụ không hé răng nói với ai nửa lời trừ Hồng. Cụ bảo con Hiền nó dặn, mẹ nói tất cả với con Hồng để nó hiểu cho con và có điều kiện nó xem anh Núi như thế nào. Nhưng mẹ cũng bảo Hồng nó không được cho ai biết, trừ phi Núi muốn biết sự thật về Hiền. Hiện giờ Hiền... nó vẫn ở vậy nuôi con. Thằng bé học rất giỏi. Ngày đầu nó đang học trường đại học thương mại hay kinh tế gì đấy ở Hà Nội. Nghe cụ nói thằng cháu có về thăm bà. Nó bảo nó ra trường kiếm việc làm ở miền Bắc. Mẹ nó sẽ xin về hưu ở với nó. Liệu bây giờ tôi đến thăm cụ? Đến đi, cụ không giận nữa đâu. Cụ bảo em trai cụ và bao nhiêu người mắng hai mẹ con cụ về chuyện ra đi mù quáng, theo một phong tục dở hơi, không phải lối. Thế thì tôi xin ở đấy trông nom cụ. Vậy, nói thế, nhưng cụ vẫn phải giấu mọi người trong làng, không thể phô triềng ra cho cả làng, cả tổng nghe chuyện này được đâu. Ví thử mai kia anh chị có muốn về với nhau, thì cũng mang nhau về Hải Phòng mà ở, chứ không ở đây được, hiểu không? Liệu có bao giờ được như thế không? Hắn lại có Hiền, lại có thêm một thằng con trai. Cả hai mẹ con cô, cả hai bố con hắn, cả bốn người mang nhau về Hải Phòng, sống đầm ấm trong một căn hộ 16m2, lúc này đang bỏ không. Ôi chao, chuyện ấy nó xa xăm mờ mịt và buốt lạnh, như lúc bước ra khỏi cửa nhà Hồng. Hắn đi liêu xiêu trong mưa phùn và gió bấc, thổi hun hút vào tận nỗi tái tê của hắn. Dù hắn có biếu cụ được 100 đồng với chiếc áo bông và cụ an ủi hắn, thôi cũng là cái số kiếp, thì 3 ngày Tết và cả tuần lễ tiếp theo hắn vẫn bâng khuâng trong một hy vọng như là hão huyền, như là trong cơn mê. Hắn tin là con người ta có số, nhưng số hắn rồi sẽ đi đến đâu? Có số nào cứ trộm cắp tù đầy hết cả một cuộc đời không? Nếu có cái số khốn kiếp ấy thì hắn đang cố cưỡng lại nó. Đã sang tháng 3, vẫn chưa nghĩ được cách nào và phải làm những gì để hiểu được Hiền và con có cho phép hắn gặp. Thôi, hãy tạm xếp lại. Công việc ấy còn phải lo cả tháng, cả năm, cả nửa đời người còn lại của hắn. Trước mắt, muốn hay không vẫn phải tính đến lời lãi, đắt rẻ của từng ngày từng buổi. Thấy êm êm, hắn đã dự định từ hồi ra riêng là sẽ quay về Hải Phòng. Cũng không biết có phải từ gợi ý của Hồng, hai người mang nhau về Hải Phòng mà ở, để hắn quyết định chuyến này về Hải Phòng mua hàng. Về để xem nhà cửa thế nào, về để gặp lại bà con, bảo rằng cháu đang làm lại cuộc đời đây. Thôi không đi, ngày mai, ngày 17 ta xấu lắm. Đã nhầm tính thế, không hiểu sao lại cứ đi. Rồi tự nhiên hôm trước lại mang về cho con rất nhiều thứ, đường, sữa, bánh quy, quần áo và nói gở. Nếu bố không về, con ngoan chịu khó học nhé. Sao bố lại không về? Bố quên. Nếu hàng nhiều, bố chưa về kịp ngày mai. Ba anh em vẫn ba đòn gánh buộc bao tải ở tàu đi về phố Phạm Hồng Thái. Gặp bao nhiêu người, ai cũng mừng. Thôi, làm lấy mà ăn cháu ạ. Nhiều bè bạn hẹn, cứ ra đây mà lấy hàng, thiếu tiền bạc cho chịu. Cố tu trí mà nuôi con. Mua kẹo bánh, quần áo, mì tôm và hàng chục mặt hàng khác xong, đóng vào bao tải để hai thằng em trông. Hắn vào chợ sắt mua cá khô. Tự nhiên có tiếng gọi to. Núi, Núi! Hắn giật mình quay lại, thấy hai người mặc quần áo thường đút tay vào túi quần. Các ông ấy còn nhớ món nợ của mình đây. Biến đâu mà lâu thế? Em về quê. Món tiền bến bính tiêu hết chưa? Em dùng nó để mua hàng. Em có sổ em cho nợ và người ta nợ em đây. Một anh công an cầm sổ xem rồi nói: "Mày dùng số tiền ấy để thay đổi cuộc đời, thế là mày có chí đấy. Nhưng luật pháp là luật pháp, ai cũng phải theo nó, chứ nó không theo cảnh ngộ của từng người. Trong tất cả những lần nợ, mày cộng lại là 1,6 triệu, đúng không?" "Cũng vào khoảng ấy." "Bây giờ đã trả được hết chưa?" "Nếu bán tất cả vốn, lẫn lãi, khả năng của em trả được 1 triệu, cho em xin 600. "Không ai người ta cho đâu." "Thì em xin khất, chạy giả dân vậy." "Thôi được, cứ về đồn, rồi mày trình bày." Hắn dặn hai thằng em mang hàng về và vay mượn 1 triệu lên giả nợ cho hắn. Về đến đồn, hắn nhờ anh công an nhắn giúp em gái hắn. Khoảng 9 giờ tối, em gái hắn đến khóc lóc, kể lể tưởng anh đã đi làm ăn chân chính. Hắn phải cau mặt mắng em: "Đã biết đầu đuôi thế nào mà làm ầm lên. Đây là nợ cũ từ trước, đâu phải hôm nay anh sai phạm." Hắn kể cho em nghe những khả năng có thể xin, có thể chịu, lại có thể phải trả hết ngay lập tức. Em có chạy vậy độ dăm 600 gì đấy. Cô em chỉ ậm ừ vâng dạ, chứ không dám nói là bạn bè nhà giáo của cô vay nhau đến vài chục đã khó, lấy đâu ra dăm 600 ngàn lúc này. Anh công an trực xui anh em hắn: "Trường hợp của cậu, nếu có ai đó trong gia đình làm đơn trình bày, có phường xóm chứng nhận và đề nghị thêm để cấp trên xem xét, may ra được giảm ít nhiều." Hắn rối rít cảm ơn anh công an, rồi bảo em về viết đơn xin nhận thực của tổ dân phố và phường. Cô em về không làm đơn mà tìm đến cha. Cô biết cha mình chơi với bố vợ ông viện trưởng viện kiểm sát quận, có thể giúp việc này là hiệu quả nhất. Gặp cha cô rất mừng vì chưa lần nào cô chứng kiến cha quan tâm đến anh em mình như thế này. Ông nghe rất chăm chú, hỏi cặn kẽ tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ trong suốt 6-7 tháng qua, anh cô đi những đâu, làm gì. Cuối cùng ông nói, giọng nói của ông vẫn đều đều: "Để cậu gặp trực tiếp ông viện trưởng viện kiểm sát." "Cậu ơi, cậu cũng chỉ có ý kiến giúp anh con một lần này nữa thôi." Nếu nhìn từ góc độ tình cảm của những người hay xúc động, thì cha hắn là kẻ độc ác. Nhưng xét về mặt pháp lý, thì ông luôn luôn là người có lý. Ở ông có hai đặc điểm nổi bật. Một là cái gì ông cũng biết trước. Biết mà. "Tôi đã biết trước nó sẽ như thế. Tôi đã nói trước rồi, có sai đâu. Bao giờ tôi cũng biết trước chuyện này rồi sẽ đi đến đâu." Và vân vân. Nét nổi bật thứ hai là việc to hay việc nhỏ, nói gì, làm gì, ông luôn luôn là người có lý. Mà cái lý của ông thì chỉ có từ đúng trở lên. Chẳng hạn, sau khi mẹ hắn chết, cũng không ai rõ là sau hay là trước nữa. Ông đi lại ăn ở với một người đàn bà quá, đẻ mấy đứa con với ông. Người ta thì thào chê cười, đến tai ông thản nhiên nói: "Ơ hay nhỉ, con người đâu phải là cây cột điện bằng xi măng. Có luật nào quy định tôi với bà ta không được quan hệ với nhau? Xin các vị cứ đưa ra." "Mà nói về lý nhá, hiện nay tôi là giai chưa vợ, bà ta là gái chưa chồng, có gì sai phạm nào? Đến khi ông không có nhu cầu tình cảm với bà kia nữa, ông cũng lại có cái lý của ông." "Tôi không đến nữa, bà có lý gì để bắt vạ tôi?" Khi bà bảo ông phải đóng góp nuôi con, ông lại thản nhiên nói: "Khai sinh của nó có đứng tên tôi không? Bà không có lý gì bắt tôi phải có trách nhiệm với nó nhé." Thế là ông cứ thản nhiên, như bao nhiêu việc ông đều có lý, và mọi người ớ người ra, thấy mình vô lý thật. Ngay đến việc âm mã cả khu phố vừa xảy ra tháng trước, ông cũng đã biết trước. Vì cái lý nó phải như thế. Hôm ấy, ông đi nhà băng nhận tiền của anh con trai thứ hai từ Mỹ gửi về. Giấy tờ thủ tục lằng nhằng hết cả buổi sáng. Tàu anh ý cập bến Sài Gòn, rồi bay ra không báo trước. Về nhà, thấy vợ đang nằm với Sai. Khi ông về, thì cả phường, cả phố đã đổ đến đông như kiến, không còn chỗ chen chân để vào nhà. Ông đứng ở vỉa hè ngoài đầu ngõ. Xung quanh ông bao nhiêu người đều thầm thầm, thì vẻ quan trọng. Ông thản nhiên nói: "Chưa bảo anh ý, nhưng tôi đã biết trước là anh cứ đi biền biệt như thế, vợ con anh ở nhà tránh sao khỏi chuyện khuất tất. Hay là thấy còn tình nghĩa thì ở với nhau, không còn thì làm đơn ra tòa mà giải quyết, việc gì phải ầm ĩ lên. Có khác nào vạch áo cho người xem lưng. Cái lý nó đơn giản như thế mà cũng không biết đường. Hay tưởng có chuyện gì bao nhiêu người mất thì giờ vào cái chuyện vô nghĩa lý, không đâu vào đâu. Thôi, bà con giải tán đi, có lý gì mà cứ đứng mãi ở đây? Cái giọng cứ đều đều nhàn nhạt của ông làm mất đi cái hứng thú của người xem. Do sự xô xát của ba người, công an đã mời cả ba lên đồn lập biên bản. Cái hiện trường trong nhà không còn gì, ngoài hai đứa bé từ đâu chạy về kêu khóc, nhưng cứ người nọ mách bảo người kia, nghe thấy tin đồn, ai cũng xô đến đứng ngoài thì thào, cứ như sự việc đang còn diễn ra quyết liệt ở trong nhà. Khi nghe ông bố của chủ nhân nói, mọi người mới ớ ra. Ừ, mình vô lý thật, đứng đây làm gì cho ê mặt. Thế cho nên bất cứ việc gì nóng bỏng bao nhiêu, đến ông nó cũng phải nguội lạnh. Nguội lạnh tê buốt bao nhiêu, đến ông nó cũng trở lại bình thường. Cái gì nó cũng có lý của nó. Nói đúng hơn, cái lý gì lợi cho ông, theo đúng ý ông, thì không thể ai bẻ được. Cho nên cái lý của ông lúc nào cũng đúng. Việc gì cũng biết trước, việc gì cũng có lý, nên ông không làm phó lý, hương lý ở nhà quê thời Pháp thuộc. Tên ông cũng không phải là Trước, mà có thời người ta gọi ông là Lý Trước. Có lẽ nó là thế. Ông Lý Trước, ta cứ tạm gọi đùa như thế, biết trước sự hư hỏng của thằng con cả, người vợ thứ hai. Không bao giờ nó có thể thành người, nên trước sau ông cũng từ bỏ nó. Ông rất sợ mỗi khi nó quanh quẩn ở thành phố này. Nó đã quanh quẩn ở đây, thì nó tha gì chỗ ông ở. Mà nó đã xuất hiện ở chỗ ông, thế nào ông cũng mất. Không mất tiền thì cũng mất uy tín, danh dự. Đã mất tâm tích nó hàng năm nay, đang được yên ổn, lại nghe tin nó về. Nhưng lại rất may, con em nó cho ông biết, nó đã bị bắt và chờ sự xem xét của viện kiểm sát. Cơ quan ông có sự quen biết. Vậy nên ông làm đơn có đoạn viết rằng, là người cha đẻ của hắn, một mình tôi gà trống phải nuôi năm mặt con. Tôi đã sớm hôm đầu tắt mặt tối, buộc bụng nuôi cho các con ăn học. Nhưng vì hoàn cảnh chiến tranh, tôi phải bám sát cơ quan, vừa chiến đấu vừa sản xuất. Các con tôi phải đi sơ tán, thiếu bề dạy dỗ của gia đình. Thằng con tôi, nó đã đua đòi bạn bè, ăn chơi trác táng, sa đọa, trộm cắp, ngày càng dấn sâu vào con đường tội lỗi đầy nguy hiểm. Đã nhiều lần hắn lĩnh án tù, nhưng vẫn chứng nào tật ấy, ngựa vẫn quen đường cũ. Hắn không từ bất cứ thủ đoạn bẩn thỉu và thô bỉ nào, kể cả với người thân như cha đẻ của hắn. Kính thưa các quý cơ quan, hành pháp và chấp pháp, Phạm Quang Núi là một con sâu mọt sẽ đục ruỗng xã hội tươi đẹp của chúng ta. Nếu không chặn đứng những hành vi tội lỗi của hắn và đồng bọn, lòng dân thành phố không thể nào yên, xã hội ta không thể nào tiến lên được. Vì danh dự của một gia đình vốn có nề nếp gia giáo, có truyền thống trên dưới đoàn tụ ấm êm, vì trách nhiệm xây dựng con người mới cho một xã hội văn minh tươi đẹp. Với những tội phạm đã thành hệ thống, đã có rất nhiều tiền án tiền sự của hắn, tôi thiết tha đề nghị quý cơ quan pháp luật nhà nước trừng trị tên Phạm Quang Núi mức án tù chung thân, để hắn không có điều kiện tái phạm ngày càng nghiêm trọng và gây nguy hại lớn cho nhân dân. Có như vậy, bản thân gia đình chúng tôi cũng như bà con dân phố nói riêng và toàn thành phố nói chung mới yên tâm lao động sản xuất, không ngừng đưa thành phố ta tiến lên ngày càng trong sạch, văn minh, hiện đại, xứng danh là Hải Phòng ta. Người cha của ông viện trưởng viện kiểm sát quận là bạn uống bia với cha hắn dưới gốc cây phượng vĩ ở vườn hoa sông Lấp từ những năm 60. Hàng chục năm gặp nhau, mối quan hệ qua lại chỉ là xếp hàng hộ nhau và xí chỗ ngồi cùng nhau. Mỗi người một hoặc hai cốc bia, một hoặc hai gói lạc da ngọt gói trong giấy báo cuộn hình phễu. Bia của ai người nấy uống, lạc của ai người nấy ăn. Họ vừa uống bia, vừa bàn nhau chuyện Kennedy bị ám sát, Nixon là tên tổng thống xào quyệt và nguy hiểm nhất. Trên bàn hội nghị ở Paris, ta thắng lớn. Rồi đến chuyện chuyến tàu mới về chở toàn bột mì đen, phiếu dầu bị thiếu một nửa, thay thế vào đấy là phiếu than và củi. Ở Hà Nội đã bắt đầu bán bia kèm giò mỡ và thịt lợn quay với củ kiệu, vân vân. Không ai hỏi ai về chuyện gia đình vợ con, là những lo lắng riêng tư. Gần đây tình cờ có một người bạn của bố hắn nói, ông viện trưởng viện kiểm sát quận lại chính là con trai của ông bạn uống bia với ông. Nhưng rồi chuyện đó cũng không để làm gì nếu con gái ông không nghe phong phanh chuyện quen của ông và nhờ ông xin cho anh nó, thằng con mất dạy của ông. Người cha của ông viện trưởng viện kiểm sát sau khi đọc lá đơn cũng mới biết tình cảnh và nhân tâm của ông bạn uống bia với mình. Đọc đi đọc lại lá đơn, ông trầm ngâm nói: "Xin lỗi bác nhé, tôi hỏi khi không phải, bác đã tính kỹ khi viết lá đơn này chưa?" "Chả giấu gì ông, đã hàng chục năm nay tôi nung nấu quyết định này. Tôi xin hỏi bác câu nữa, trong đơn bác có nói xứng danh là người Hải Phòng ta, thế theo bác người Hải Phòng ta là thế nào?" "Tôi không được có nhiều chữ nho thâm thúy như ông, nhưng đến đời tôi là ba đời sống ở Hải Phòng, tôi thấy người Hải Phòng ta không thớ lợ uốn éo như nơi khác. Nó ồ ạt xô bồ, lắm khi thô tục táo tợn, ăn nói bỗ bã nhưng mà thẳng băng dứt khoát. Nói là nói như vậy thôi, nó đại thể thế, dân Hải Phòng là dân tứ chiếng, từ nhà quê kéo lên, khuân vác ở cảng Sáu Kho, đạp xích lô, kéo xe tay, buôn bán tôm cua. Rồi dân ở các tỉnh khác đổ ra làm ở nhà máy xi măng, nhà máy đóng tàu, làm ở trên bộ, ở dưới nước, làm từ trên rừng kéo về biển, từ biển kéo lên rừng, buôn lậu cả hàng ngoại nhập. Rồi sau này, người đến công tác, công nhân các xí nghiệp, thành phố công nghiệp lớn nhất miền Bắc, nên sự ô hợp cũng lớn nhất chứ còn gì. Tổng kết lại, thì đấy là sự ô hợp, không còn ra một thể thống gì nữa. Thế là bác muốn nói xứng danh người Hải Phòng ta là sự ô hợp, không còn ra thể thống gì? Ấy chết chết, ông không thể quy kết truy chụp cho tôi như thế được đâu. Tôi nói là nói riêng với ông, là cho anh em tâm đầu ý hợp mấy chục năm nay. Ông mà nói ra như vậy là chết tôi, không được đâu. Tôi nói đùa bác thế thôi. Tôi đồng ý với bác là Hải Phòng ta nó không thuần chất là dân một thành phố như Huế chẳng hạn. Nó có sự xô bồ ồn ào của dân vùng biển, có cả sự thật thà chất phác, có phần tuồn mùn của người nhà quê, lại có cả sự táo tợn liều lĩnh của một hải cảng, sự thẳng băng quyết liệt nóng nảy của người lao động mà ta gọi là sự hình thành non trẻ của giai cấp công nhân, cũng là cái nét đặc điểm của thành phố ta. Lại có cả sự lừa lọc gian manh, đâm chém đĩ bợm cờ bạc của những xóm liều xóm bụi như Bảy Hữu Tám Bính của ông lão nhà văn Nguyên Hồng nữa. Nó cũng dữ tợn, hung hãn hơn những nơi khác. Nếu chỉ nhìn bề ngoài ấy thì nó ô hợp bát nháo thật, nhưng nếu để ý sâu ở bên trong, tôi không nói đến sự dũng cảm kiên cường, truyền thống đánh giặc giữ nước. Tôi chỉ trao đổi với bác về đặc điểm con người Hải Phòng. Bác có thấy người Hải Phòng có một đức tính nổi bật mà dù đã đi nhiều nơi, tôi vẫn thấy đáng mừng, đáng tự hào. Cái điều rất Hải Phòng ấy là người Hải Phòng trải lòng mình ra với thiên hạ. Bác có thấy thế không?
Có, tôi chịu ông. Đúng thế thật.
Thế thì tôi nói thật với bác. Tôi nghĩ cái đơn bác viết như thế này tôi sợ. Khi công bố công khai nó ra, thì những lớp con cháu chúng ta, nó kinh sợ những người làm cha làm mẹ. Không đứa nào dám có cha mẹ nữa. Tôi cũng muốn những người làm cha làm mẹ, không ai có thể nhận những kẻ như thế làm con mình. Thế thì chúng ta trải lòng mình ra với ai mà lại không trải ra cho con cái mình? Thôi được, nếu thấy không tiện thì thôi. Ông không đưa lá đơn này cũng được.
Không, chả có gì không tiện. Chỉ có điều là anh em mình biết nhau mấy chục năm nay mà toàn nói những chuyện trên trời dưới biển tận đâu đâu. Chưa có dịp đàm đạo nhân tình thế thái với nhau. Nhân có chuyện của cháu, tôi muốn trao đổi với bác. Để cũng là dịp anh em mình hiểu nhau.
Sau buổi hiểu nhau ấy, người cha của ông viện trưởng buồn hẳn. Một nỗi buồn không hề liên quan gì đến gia đình ông, nhưng nó lại bám giết lấy ông suốt một đêm mất ngủ. Thì ra có những người sống đến mấy đời ở Hải Phòng, hiểu rất rõ người Hải Phòng trải lòng mình ra với thiên hạ, mà lại cạn tình ngay với người ruột thịt của mình, độc ác ngay với đứa con mình đẻ ra. Họ trải lòng ra cho ai? Để làm gì? Không hiểu ở thành phố này còn bao nhiêu kẻ nhân danh người Hải Phòng có gốc gác hẳn hoi lại ăn ở cạn tàu giáo máng với nhau như thế. Con cái đẻ ra, có đứa thế này đứa thế kia. Cha mẹ sinh con trời sinh tính. Có đứa lành đứa dữ, có đứa chất phác thật thà, lại có đứa gian xảo lừa lọc. Nhưng người làm cha mẹ phải sống làm sao để bất cứ một đứa con nào, dù hư hỏng độc ác đến mấy, mỗi lần nó gọi đến tiếng mẹ tiếng cha,
là một lần nó phải thức tỉnh lương tâm làm người của nó. Sự êm ấm của gia đình, sự đùm bọc che chở và lòng vị tha rộng lượng của cha mẹ, cùng với những kỷ niệm tốt đẹp của bạn bè, của bà con khối phố, là bức tường thành che đỡ, cũng là sự cản bước không cho nó vượt sang vòng tội lỗi. Sự trừng phạt của luật pháp chỉ là việc không thể dừng được mới dùng đến nó. Nếu không, ai đẻ con ra, không dạy được cũng từ bỏ nó, cũng đẩy nó ra đường, mượn cửa nhà tù che lấp sự vô trách nhiệm của kẻ làm cha làm mẹ, thì cả trái đất này đem xây nhà tù cũng không đủ chỗ chứa kẻ phạm tội. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Sóng ở đáy sông của nhà văn Lê Lựu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.